là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Lục Yên chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông năm nay. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 mở rộng, tổng kết công tác Chữ thập đỏ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Năm 2024, các cấp hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã có nhiều giải pháp trong việc củng cố, nâng cao năng lực của hội, tích cực huy động nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa với tổng trị giá các lĩnh vực hoạt động của hội đạt trên 86 tỷ đồng, hỗ trợ cho 230.105 lượt người. Trong đó, phong trào Tết nhân ái, các cấp hội trong tỉnh đã vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trên 10.300 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá gần 6,8 tỷ đồng. Thông qua cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã hỗ trợ 1.320 địa chỉ, đạt gần 270% chỉ tiêu giao với trị giá hỗ trợ trên 4,1 tỷ đồng. Đặc biệt tham gia khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3, hội đã khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, điều phối cho các huyện, thị xã, thành phố. Trị giá tiền và hàng đạt gần 39 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ 39.870 lượt người. Bên cạnh đó, qua các đợt hiến máu đã có 10.080 người đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận được 9.010 đơn vị máu. Ngoài ra, dự án ngân hàng bò, công tác tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng có nhiều kết quả tích cực. Qua đó thể hiện vai trò điều phối, cầu nối của tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo, góp phần chăm lo cho các đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái trong hoạt động nhân đạo năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, năm 2025, các cấp hội cần tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ, tương thân tương ái trong xã hội. Trong đó cần tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị về công tác Chữ thập đỏ, triển khai kịp thời các hoạt động xã hội nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai. Bên cạnh đó, cần đổi mới hoạt động hội theo hướng thực chất, hiệu quả, dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh đề án sáp nhập hội người mù, hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin và bảo trợ xã hội người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em và Hội Chữ thập đỏ thành Hội Chữ thập đỏ tỉnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hội phải phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ để phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đảm bảo tổ chức hội sao hợp nhất, thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khen thưởng 16 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2024.
Thưa quý vị, xuất khẩu lao động là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người dân giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để đi xuất khẩu lao động có thu nhập cao. Năm 2024, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Bái đã cho vay đối với 55 khách hàng với số tiền 5,3 tỷ đồng. Dư nợ chương trình đến thời điểm này đạt 7 tỷ đồng, tăng 4,1 tỷ đồng so với năm 2023, chiếm tỷ trọng 0,13% tổng dư nợ các chương trình. Hiện có 96 khách hàng còn dư nợ tại hệ thống. Qua kiểm tra của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các trường hợp vay vốn xuất khẩu lao động đều có việc làm và thu nhập ổn định. Nhiều lao động ở nước ngoài thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Khách hàng vay vốn đều trả lãi và một phần gốc bảo đảm đúng hạn. Thực hiện đề án hỗ trợ người lao động của tỉnh đi xuất khẩu lao động, tới đây Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để kịp thời giải ngân vốn vay cho người lao động theo đúng định hướng và chủ trương của đề án.
Tính đến thời điểm này, huyện Trấn Yên là địa phương duy nhất của tỉnh Yên Bái có 100% các xã thị trấn đều có sản phẩm OCOP và cũng là huyện có số sản phẩm OCOP dẫn đầu toàn tỉnh. Toàn huyện hiện có 7 sản phẩm chủ lực được bảo hộ sở hữu trí tuệ, 36 sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. Đến nay toàn huyện có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đạt 4 sao và 44 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện còn có chứng nhận Việt Gáp hữu cơ, chỉ dẫn địa lý như sản phẩm chè, quế, cây ăn quả có múi, măng tre Bát Độ. Huyện có 4 cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bao gồm cơ sở sản xuất miến Việt Hải Đăng, cơ sở sản xuất chè của hợp tác xã chè Khe Năm, cơ sở sản xuất chè của hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, cơ sở sản xuất chuối tiêu giấy dẻo Việt Thành. Cùng với phát triển bền vững các sản phẩm OCOP, huyện còn đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, quảng bá xúc tiến thương mại cho các sản phẩm chủ lực nông lâm nghiệp của huyện. Nhờ đó đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường.
Hội khuyến học tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào học tập, mô hình học tập phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó, trong năm toàn tỉnh đã có hơn 253.000 công dân, gần 167.500 gia đình, 450 dòng họ, hơn 1.200 cộng đồng thôn bản tổ dân phố, 835 đơn vị, 150 xã đạt danh hiệu học tập. Từ nguồn quỹ khuyến học và nguồn lực xã hội hóa, các cấp hội khuyến học đã vinh danh khen thưởng gần 6,2 tỷ đồng cho gần 31.900 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, quốc gia, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, khen thưởng cho trên 3.000 giáo viên dạy giỏi, nhà giáo có học sinh giỏi các cấp với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, tặng đồ dùng học tập, đồ dùng thiết yếu trị giá 3,6 tỷ đồng, tặng trang thiết bị dạy học và huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị nhà trường với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng. Năm 2025, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về gia đình dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập, công dân học tập, cộng đồng học tập cấp xã năm 2025. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy.
Năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng lao động nông thôn, lao động người dân tộc thiểu số và chuyển dịch cơ cấu lao động góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm bền vững cho người lao động trên địa bàn. Được biết, năm 2024, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 20.716 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái đã lựa chọn 8 địa bàn xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 9 địa bàn điểm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lựa chọn 80 địa bàn đưa vào vận động tập trung. Đến nay 100% địa bàn đã hoàn thành. Tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp tổ chức trên 2.100 buổi học tập tuyên truyền, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với trên 308.000 lượt người tham gia, duy trì trên 1.200 mô hình phòng chống tội phạm, tăng gần 90 mô hình so với năm 2023. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng đã tuyển chọn ra mắt 1.356 tổ bảo vệ an ninh trật tự với trên 4.000 thành viên. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở và góp phần kéo giảm tội phạm.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ cho biết sẽ tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với phân cấp phân quyền, phát huy tính chủ động tự lực tự cường của các cấp, xóa bỏ cơ chế xin cho, hoàn thành việc sắp xếp bộ máy các cơ quan của Chính phủ trong tháng 2 năm 2025. Năm 2025 có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề khi phải tăng tốc và bứt phá để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Chủ đề của năm 2025 là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc, bứt phá. Trong đó tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển văn hóa đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín vị thế nước ta trên trường quốc tế. Trong bài viết chuyển đổi số động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, luồng gió mới trong việc tinh giảm để xây dựng bộ máy công quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả mà cả hệ thống chính trị đang quyết liệt thực hiện nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Sự lòng vòng nhiêu khê không chỉ còn trên thực tế mà còn hiển diện vương vấn ngay trong tư tưởng suy nghĩ của một bộ phận cán bộ ở cơ quan công quyền. nhiều khâu nhiều chỗ, cắt được thủ tục không cần thiết, tra thì lại xuất hiện thủ tục con. Kẽ hở tạo ra cơ chế xin cho chưa chấm dứt. Cải cách thủ tục hành chính là tạo lực đẩy phát triển đất nước. Đã từ lâu, thủ tục hành chính là một trong những điểm nghẽn của sự phát triển và yêu cầu phải cải cách mạnh mẽ, thậm chí bằng một cuộc cách mạng không thể chậm trễ hơn. Với tinh thần thần tốc, chỉ bàn làm không bàn lùi, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được tiến hành tích cực hiệu quả từ trung ương đến địa phương. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, trong đợt tinh gọn này, một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức sẽ bị mất việc làm, thậm chí có những người chức vụ không còn giữ như cũ. Ví dụ nhập hai bộ thành một bộ thì chỉ còn một bộ trưởng, nhập hai ban thì chỉ còn một trưởng ban, nhập hai ba vụ thành một vụ, chỉ còn một vụ trưởng, những người còn lại phải hy sinh. Việc đặt lợi ích chung lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để mang lại hiệu quả tổng thể cho bộ máy và phục vụ người dân tốt hơn là một thái độ cần thiết và đáng trân trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Cũng giống như trong một đội ngũ, mỗi thành viên cần phải hy sinh một chút vì sự tiến bộ và thành công chung của tập thể. Trong trường hợp này, mỗi cán bộ công chức viên chức cần nhìn nhận sự thay đổi này không phải là một mất mát mà là một cơ hội để hệ thống hành chính trở nên tinh gọn, hiệu quả hơn, từ đó giúp cho đất nước phát triển nhanh chóng và bền vững hơn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới điều chỉnh góp vốn mua cổ phần và phần góp đạt gần 38,23 tỷ đô la. Trong đó, vốn thực hiện của các dự án FDI ước khoảng 25,35 tỷ đô la, tăng 9,4% so với năm trước và là mức giải ngân trong năm cao nhất từ trước tới nay. Số liệu thống kê trên cho thấy trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, đầu tư sụt giảm, Việt Nam vẫn thu hút được số vốn lớn trong các nhà đầu tư quốc tế. Đáng nói hơn là không chỉ đăng ký cam kết, nhà đầu tư đã hiện thực hóa bằng một dự án chuyển hóa vốn đầu tư thành nhà xưởng máy móc, tạo việc làm tài sản cho xã hội. Số vốn FDI giải ngân trong năm 2024 cao nhất từ trước đến nay đã khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế với môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định chủ trương chính sách thu hút đầu tư đúng đắn và hơn hết là uy tín vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Một Việt Nam năng động đổi mới sáng tạo, sẵn sàng bắt kịp xu hướng thời đại, khát vọng vươn lên cùng thời đại. Đây cũng là những gì mà Việt Nam sẽ làm trong tương lai. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong năm 2024, toàn quốc xảy ra gần 24.000 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 10.000 người chết và hơn 17.000 người bị thương. Hơn 10.000 người tức là tương đương quân số của một sư đoàn. Cùng với đó, hơn 17.000 người bị thương do tai nạn giao thông tức là thêm quân số của một sư đoàn nữa bị thương tật từ nhẹ đến vĩnh viễn mất sức lao động. Cùng với đó, xã hội đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu nguồn lực để giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông. Trước tình hình ấy, cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, mà mới đây nhất là tăng nặng mức phạt tiền với các hành vi và nhóm hành vi vi phạm quy tắc giao thông, vi phạm quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các mức phạt nặng, các con số về xử phạt khiến nhiều người giật mình là bởi lực lượng chức năng đã làm nghiêm chứ không có điểm lùi để người dân làm quen với chính sách mới, mức phạt mới. Đó là điều rất nên làm và cần phải thực hiện thường xuyên liên tục để răn đe, giúp người dân hình thành lại thói quen chấp hành luật trật tự an toàn giao thông. Rồi đây, hình ảnh hàng người nghiêm chỉnh dừng trước vạch kẻ đường sẽ không còn là điều xa lạ với người dân Việt Nam. Khi tăng chế tài, hy vọng chúng ta sẽ đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận ít nhất 126 người đã thiệt mạng và khoảng gần 200 người bị thương sau trận động đất làm rung chuyển huyện Dingri, thành phố Sigatse thuộc khu tự trị Tây Tạng vào sáng 7 tháng 1. Ủy ban Quốc gia về phòng ngừa giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc cùng với Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã cung cấp hơn 130.000 vật phẩm cứu trợ cho khu vực bị ảnh hưởng ở khu tự trị Tây Tạng, bao gồm máy sưởi, chăn điện và thực phẩm khẩn cấp để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản của người dân. Hơn 3.400 nhân viên cứu hộ và hơn 340 nhân viên y tế đã được cử đến khu vực bị động đất. Quân đội Trung Quốc cũng nhanh chóng được triển khai. Chiều 7 tháng 1, theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm vào những người nhập cư không có giấy tờ bị buộc tội phi bạo lực để trục xuất. 48 nghị sĩ đảng Dân Chủ và toàn bộ các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ủng hộ dự luật trục xuất nhiều người di cư bị buộc tội phạm tội phi bạo lực. Đây được xem là động thái đầu tiên trong một nỗ lực quy mô lớn nhằm vào người nhập cư trái phép cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Dự luật này được đặt theo tên của Lauren Riley, nữ sinh viên 22 tuổi, đã bị một người di cư vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp sát hại hồi năm ngoái ở bang Georgia. Trước đó, đối tượng này đã bị bắt và bị buộc tội trộm cắp vặt nhưng không bị giam giữ. Dự kiến luật này sẽ được Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua vào ngày 10 tháng 1 tới. Ngày 7 tháng 1, Bloomberg đưa tin bất chấp những lời kêu gọi cấm nhập khẩu khí đốt của Nga, các nước châu Âu vẫn mua lượng nhiên liệu kỷ lục từ nước này. Theo Bloomberg, thông tin này cho thấy châu Âu đã gặp khó khăn trong việc cắt đứt quan hệ với Nga, quốc gia đã trở thành nhà cung cấp hàng hóa chính của lục địa này trong thập kỷ qua. Hợp đồng ký năm 2019 để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu qua lãnh thổ Ukraine và hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong năm ngoái, Gazprom đã vận chuyển khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt qua tuyến đường này, chiếm 4,5% tổng lượng tiêu thụ của Liên minh châu Âu EU. Các chuyên gia y tế Australia cảnh báo khả năng sẽ xảy ra một mùa cúm nghiêm trọng trong năm 2025 tại nước này khi khu vực bán cầu đang có sự gia tăng các ca bệnh. Hệ thống giám sát bệnh tật quốc gia Australia cho biết trong tuần đầu tiên của năm 2025, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc cúm. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại người dân Australia có thể đang ngày càng thờ ơ với việc tiêm chủng. Tại Australia, vaccine cúm được tiêm miễn phí cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao gồm trẻ em từ 6 tháng đến 1 tuổi, phụ nữ mang thai và người từ 65 tuổi trở lên.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị, theo dự báo, mùa đông năm nay có thể nhiệt độ sẽ xuống thấp và xảy ra rét đậm rét hại kéo dài. Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, các ngành chức năng và các xã thị trấn của huyện Lục Yên đã chú trọng tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay từ những ngày đầu mùa đông, các hộ dân xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã chủ động tu sửa, che chắn, kín đáo chuồng trại, chuẩn bị rơm rạ dự trữ thức ăn cho gia súc và nắm vững kỹ thuật chăm sóc bảo vệ gia súc trong mùa đông. Gia đình ông Âu Văn Nông, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn hiện đang nuôi 13 con trâu. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nên gia đình ông luôn tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cán bộ khuyến nông trong phòng chống đói rét, dịch bệnh để đàn vật nuôi khỏe mạnh. Ông Âu Văn Nông, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn chia sẻ.
Hàng năm ấy cứ đến dịp vào đông thì gia đình cứ thứ nhất là chuẩn bị về thức ăn, là chuẩn bị về thân ủ rơm, cây ngô để men vi sinh, để thường thường là gia đình tôi là có thường từ 2 đến 3 con trâu thì ủ từ 3 đến 4 bịch để cho nó ăn qua vụ đông, để nó khoảng độ 2-3 tháng để ra đến lúc có cỏ non để đảm bảo cho gia đình.
Còn đối với gia đình ông Triệu Văn Võ, thôn Nà Lay, xã Lâm Thượng, ngay từ đầu mùa đông, gia đình đã mua bàn quây kín, chuồng nuôi, chắn gió lùa, chuẩn bị đầy đủ thức ăn dinh dưỡng cho đàn vật nuôi, có đủ sức tránh rét. Xã Lâm Thượng hiện có tổng đàn gia súc chính trên 7.000 con và gần 64.000 con gia cầm. Nhiều hộ dân có tập quán chăn nuôi gia súc thả rông trên núi. Để làm tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực thông tin đến các hộ chăn nuôi về tình hình thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật chế biến thức ăn tinh bột, cách làm chuồng trại và sửa ấm cho trâu bò, chỉ đạo cán bộ thú y tiêm phòng đầy đủ cho trâu bò. Với việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đến nay chuồng trại của các hộ chăn nuôi đã được che chắn, đảm bảo kín gió và giữ ấm cho đàn vật nuôi. Ông Triệu Văn Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng nói:
Ủy ban xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi trên toàn xã, đã triển khai các cái văn bản phối hợp với lại cán bộ khuyến nông cơ sở xuống các thôn để tuyên truyền vận động bà con nhân dân chăm sóc tốt cái đàn trâu, đàn bò. Hiện nay đối với Lâm Thượng thì có một số hộ thì có cái tập quán là khi mùa hè thì chăn thả trên cái đồi 700, thì tuy nhiên thì xã cũng đã vận động các hộ đưa mùa rét để đưa trâu bò về để làm chuồng trại, che kín bạt, sau đó là ủ thức ăn chăm sóc để không bị thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra trên địa bàn toàn xã. Thì qua kiểm tra trên địa bàn toàn xã vừa rồi thì cũng các cái hộ cũng đã thực hiện tốt các cái nội dung mà xã đã triển khai vận động tuyên truyền.
Huyện Lục Yên hiện có tổng đàn gia súc chính là 129.000 con, trong đó đàn trâu là trên 18.000 con, đàn bò trên 2.000 con và đàn lợn gần 109.000 con. Rút kinh nghiệm từ các đợt rét trước, bước vào mùa đông năm nay, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện đã chủ động tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa đông như chủ động che chắn, vệ sinh chuồng trại, dự trữ thức ăn thô cho trâu bò trong vụ đông, đưa trâu bò thả rông về chăn dắt tại chuồng trong những ngày giá rét. Ông Trần Văn Hoan, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói:
Thì cái kinh nghiệm mà để phòng chống đói rét thì huyện cần chỉ đạo sát sao đối với các xã thị trấn thành lập các cái tổ, các đoàn liên ngành để đi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp xuống đến từng xã, từng thôn bản và từng hộ dân. Các hộ đều phải che chắn chuồng trại và giữ trữ thức ăn trong mùa đông. Qua đó thì góp phần là giảm thiểu cái thiệt hại về thiên tai, về gia súc gia cầm không bị chết đói, chết rét trong mùa đông.
Theo dự báo, trong thời gian tới, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta, gây ra rét đậm rét hại trên diện rộng. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu để thông tin kịp thời cho người dân biết và tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn gia súc. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm các bệnh thường xảy ra trong mùa đông như bệnh viêm phổi, bệnh cước chân, bệnh đường tiêu hóa, bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng để có biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, cơ sở tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế. Do vậy, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm và chú trọng. Với nhiều biện pháp đồng bộ và thiết thực, hiệu quả, những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Vàng A Dùa, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như là các cấp chính quyền, thì trong thời gian qua, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã được thực hiện như thế nào ạ?
Trong thời gian qua thì dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh và sự quan tâm của các cấp ngành từ tỉnh đến địa phương thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào thiểu số, đặc biệt là đối với vùng cao của các huyện Mường Trải, Yên Bái, Trạm Tấu, Văn Chấn, thì công tác tuyên truyền pháp luật đã tập trung vào các cái lĩnh vực mà liên quan đến đời sống hàng ngày của đồng bào. Trong đó tập trung vào phối hợp thực hiện các cái luật như là luật bình đẳng giới, luật về phòng chống ma túy, luật về giáo dục, luật bảo hiểm y tế. Trong năm 2024 thì ban dân tộc tỉnh đã tổ chức được 69 lớp trên 5.500 học viên, trong đó gồm có lực lượng cán bộ cốt cán bộ xã này, cán bộ các đoàn thể này, đoàn viên hội viên này, người uy tín, người cốt cán đã tham gia tập huấn các cái nội dung về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số này, về phòng chống tảo hôn huyết thống, về phòng chống ma túy, về công tác thực hiện công tác nhân quyền, về an ninh trật tự tại địa bàn của tỉnh Yên Bái, để đồng bào nhân dân nắm được cái chủ trương của pháp luật và chấp hành tốt ý thức, chấp hành tốt pháp luật hiệu quả hơn.
Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ thêm một vài những kết quả nổi bật trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái ạ?
Thực hiện tốt cái việc tuyên truyền pháp luật thì hiện nay là đặc biệt là đối với vùng đồng bào thì hiện nay tác động lớn nhất là cái việc thứ nhất là chúng ta cái luật bình đẳng giới. Hiện nay đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhận thức rõ rệt về cái bình đẳng giới, về cái nhiệm vụ của bình đẳng giới, và người ta được quyền tham gia vào các cái hoạt động xã hội nhiều hơn. Nhận thức của đồng bào phụ nữ, đồng bào thiểu số đã được thay đổi rõ nét hơn. Thứ hai là về cái luật hôn nhân gia đình, hiện nay là cái việc mà phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay rất hiệu quả. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã ban hành được cái đề án 17 để thực hiện tốt công tác phòng chống tảo hôn. Hiện nay thì tỉnh Yên Bái đã chấm dứt việc tỉnh hôn nhân cận huyết thống. Năm 2024 thì chỉ còn 23 trường hợp là tảo hôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và nhận thức của cấp ủy chính quyền đến người dân và kể cả các đối tượng là thanh thiếu niên đã nhận thức rõ hơn về cái tác hại của tảo hôn huyết thống. Về thực hiện cái chương trình của chính phủ về phòng chống ma túy giai đoạn 21-25 thì tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch và hiện nay tôi đang tổ chức thực hiện trên địa bàn của các cái huyện vùng cao. Hiện nay là Yên Bái đã thực hiện tốt cái việc phòng chống ma túy. Cho đó chúng ta đã chấm dứt được cái tình trạng tái trồng thuốc phiện hiện nay. Đây là một cái rất là đáng mừng.
Vâng, có thể khẳng định là mặc dù là đã có nhiều những cái kết quả nổi bật như đồng chí vừa chia sẻ, tuy nhiên việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì vẫn còn có những khó khăn. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ một vài khó khăn cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua?
cái khó khăn là thống nhất của Yên Bái hiện nay thì đối với đồng bào thiểu số thì thứ nhất là đồng bào thiểu số ở cái địa bàn cư trú phân tán, và thứ hai là hiện nay cái cơ sở giao thông đi lại còn khó khăn, thứ ba là cái nhận thức của đồng bào về chính sách pháp luật cũng còn hạn chế, do đó cho nên cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đầy đủ chính pháp luật để nhân dân nhận thức đó và nhân dân chấp hành tốt pháp luật thì cũng còn khó khăn. Bên cạnh đó thì một bộ phận đồng bào hiện nay là cái tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là trong vùng đồng bào. Thứ hai là cái giảm nghèo hiện nay có giảm nhưng mà cái giảm nghèo bền vững thì đang khó khăn. Đấy. Một vấn đề nữa là hiện nay về cái đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở, nhất là trong vùng đồng bào thiểu số thì về cơ cấu đủ, nhưng về chất lượng thì công tác trình độ chuyên môn thì còn hạn chế, cho nên cái việc trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật ở cơ sở hiện nay còn khó khăn.
Thời gian tới thì để tiếp tục thực hiện những quy định của pháp luật về dân tộc cũng như là thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đối với ban dân tộc sẽ có những cái sự tham mưu như thế nào đối với ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là sẽ đề ra những cái giải pháp như thế nào thưa đồng chí ạ?
Thứ nhất thì để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền pháp luật đặc biệt là lĩnh vực công tác dân tộc thì ban dân tộc là sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, hội đồng tỉnh thực hiện tốt các cái chính sách dân tộc, các cái đề án của tỉnh. Trong đó tập trung vào 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đang triển khai trên địa bàn của tỉnh Yên Bái, trong đó có vùng dân tộc thiểu số và miền núi, và các cái đề án đặc thù của tỉnh, dự như nghị quyết 69 của tỉnh về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp đã tạo ra các cái vùng sản xuất như là tre mang bát độ này, vùng cây ăn trái tại Văn Chấn này, mang bát độ tại Trấn Yên này, tại Tàm tại Văn Yên này, hoặc là cá lồng hồ tại Thác Bà, đấy một số những trọng điểm như vậy, và tiếp tục thực hiện tốt cái đề án của tỉnh về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, chỉ có tập trung về hướng về cơ sở, thông qua các cái hội nghị tập huấn, các cái lớp bồi dưỡng kiến thức để cụ thể hóa được các cái quy định của pháp luật đến đồng bào để người ta nhận thức về đó và chấp hành tốt pháp luật.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.